là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh về công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Yên Bình đến thời điểm này. Phần cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Tính đến thời điểm này, huyện Trấn Yên đã có 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện cũng đặt ra mục tiêu là đến năm 2020 sẽ trở thành huyện đầu tiên của tỉnh đạt nông thôn mới. Riêng trong năm 2017, huyện phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn, gồm Minh Quân, Vân Hội, Hưng Khánh và Hưng Thịnh. Hiện nay các xã này đều đạt từ 11 đến 14 tiêu chí. Để đạt mục tiêu đề ra, huyện Trấn Yên sẽ chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đóng góp thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, tranh thủ các nguồn vốn để đầu tư hạ tầng cơ sở còn thiếu và yếu, tập trung hoàn thành bền vững các tiêu chí khó như tiêu chí về môi trường, thu nhập và hệ thống chính trị. Đến nay cả 4 xã đã kiện toàn ban chỉ đạo, ban quản lý và ban phát triển ở các thôn, phân công nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách để thực hiện cụ thể từng tiêu chí nông thôn mới. Tổ chức hội nghị phổ biến các kế hoạch của huyện và phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới tới nhân dân trên địa bàn, huy động việc giải phóng mặt bằng và huy động nhân dân đóng góp kinh phí để thực hiện các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng.
Mỗi năm huyện Yên Bình gieo cấy trên 4.400 ha lúa. Nhằm tăng năng suất sản lượng lúa, huyện đã đưa các giống lúa có năng suất chất lượng cao như nhị ưu 838, nghi hương 305, hương chiêm, bắc thơm số 5, thiên ưu 8 vào gieo cấy, đồng thời tích cực áp dụng tiến bộ kỹ thuật và sản xuất. Nhờ đó năng suất lúa bình quân cả năm của huyện đạt khoảng 51 tạ trên hecta. Cùng với cây lúa bình quân một năm, bà con nông dân huyện Yên Bình còn trồng được 750 ha ngô. Đến nay, lương thực bình quân đầu người của huyện Yên Bình đạt 260 kg một người một năm, đời sống của người nông dân từng bước được cải thiện.
Hiện nay do thời tiết thay đổi liên tục nên một số sâu bệnh gây hại mạnh cho cây trồng, trong đó có cây ngô. Hiện toàn tỉnh có khoảng 35 ha ngô bị nhiễm sâu bệnh, trong đó có 10 ha ngô bị bệnh khô vằn tập trung ở các huyện như Lục Yên, thành phố Yên Bái, Yên Bình. 17 ha nhiễm bệnh đốm lá nhỏ tập trung ở thành phố Yên Bái, 18 ha bị nhiễm dẹp nhẹ tập trung ở hai huyện Văn Yên và Yên Bình. Trước tình hình này, ngành nông nghiệp đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương, bám sát cơ sở, hướng dẫn bà con các biện pháp phòng chống sâu bệnh hại như vệ sinh đồng ruộng, không để ruộng ngập úng, chặt bỏ cây nhiễm bệnh, trồng xen canh cây họ đậu và sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật phù hợp. Đồng thời tiếp tục theo dõi tình hình sâu bệnh nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời khi có sâu bệnh phát sinh, không để lây lan ra diện rộng, đảm bảo năng suất sản lượng ngô theo đúng kế hoạch.
Vụ xuân năm 2017, Trung tâm giống cây trồng vật nuôi Yên Bái đã chỉ đạo trại giống Đông Cuông tổ chức sản xuất 17 ha các tổ hợp lúa lai F1, trong đó có 10 ha nhị ưu 838, 6 ha CT16 và 1 ha LI2099. Đây là các giống có năng suất chất lượng cao, chống chịu sâu bệnh tốt và thích ứng với đồng đất Yên Bái. Các giống này đã được trồng khảo nghiệm ở nhiều nơi khác nhau. Năng suất ước đạt 2,8 tạ trên 1 ha đối với giống nhị ưu 838, 2 tạ trên 1 ha đối với giống LI2099. Đối với diện tích sản xuất giống CT16, đây là năm đầu tiên tổ chức sản xuất còn thiếu kinh nghiệm. Việc bố trí khung thời vụ chưa hợp lý nên năng suất chưa đạt kế hoạch. Ngoài ra, trại giống Đông Cuông còn tiến hành trồng khảo nghiệm 182 giống lúa thuần khác nhau, gồm các nhóm ngắn ngày, để đưa vào cơ cấu giống của tỉnh trong những năm tới.
Tham gia kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay, huyện Văn Chấn có 767 thí sinh dự thi. Để kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia diễn ra đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Ban chỉ đạo kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia huyện Văn Chấn đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy chế thi, thực hiện đầy đủ chương trình kế hoạch dạy học, tổ chức ôn tập, củng cố kiến thức, rèn kỹ năng làm bài cho các em. Chuẩn bị các phòng thi, phòng họp, bố trí nơi ăn nghỉ cho các đoàn thanh kiểm tra, các cán bộ coi thi và học sinh ở xa trong những ngày diễn ra kỳ thi. Huyện cũng đã xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, thông tin liên lạc khi có thiên tai bão lũ xảy ra, đồng thời tổ chức các đoàn kiểm tra trước và trong kỳ thi tại các điểm thi nhằm đảm bảo các điều kiện để tổ chức kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt hiệu quả cao. Thực hiện phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, từ năm 2012 đến nay, huyện đoàn Trạm Tấu đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, qua đó góp phần chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng cao, giúp họ vươn lên thoát nghèo và ổn định đời sống. Cụ thể, 5 năm qua, huyện đoàn đã huy động gần 4.500 lượt đoàn viên thanh niên, khai hoang được trên 50 ha ruộng nước tại các xã Bản Công, Bản Mù, Làng Nhì, Tà Si Láng, giúp người dân trồng mới trên 500 ha cây sơn tra tại các xã Bản Mù, Bản Công, Tà Si Láng, Phình Hồ, Làng Nhì. công trình trồng mới trên 300 hectare cây chè san tuyết, mở mới và tu sửa trên 100 km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng tại các xã khó khăn của huyện. Tổng giá trị các công trình này đạt trên 1 tỷ đồng. Với sức trẻ nhiệt huyết, các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Trạm Tấu đã được các cấp bộ đoàn trong tỉnh và chính quyền địa phương ghi nhận tuyên dương. Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới, huyện đoàn Trạm Tấu sẽ triển khai sâu rộng các phong trào tình nguyện, thi đua lao động sáng tạo, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.
Hiện toàn tỉnh có 204 trên 241 liên đội xây dựng công trình vườn rau của em. Thực hiện công trình vườn rau của em thời gian qua, mỗi chi đội xây dựng lịch lao động rõ ràng, có bảng chấm công cụ thể, phân công theo dõi lẫn nhau, định kỳ hàng quý có báo cáo kết quả đánh giá nhận xét thông báo trước nhà trường. Nhờ triển khai tốt phong trào nên đầu năm học 2016-2017, các trường đã thu hoạch trên 7.500 kg rau xanh, đảm bảo cung cấp nguồn rau sạch cải thiện bữa ăn cho các em, đồng thời góp phần tăng thêm nguồn thu nhập vào quỹ đoàn đội, làm kế hoạch nhỏ, nuôi heo đất, giúp các học sinh nghèo vượt khó.
Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các tổ chức thanh niên củng cố, duy trì và nhân rộng trên 120 mô hình về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở khu dân cư, trên 400 tổ tuần tra an ninh xung kích với gần 3.600 thành viên. Đồng thời tổ chức tuyên truyền pháp luật, hòa giải mâu thuẫn, xích mích ngay từ cơ sở, cung cấp nguồn tin có giá trị cho lực lượng chức năng. Các mô hình đã phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong phòng chống tội phạm, nhờ đó đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 22 tháng 5, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14 chính thức khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Sau khi thành công của hai kỳ họp trước về công tác nhân sự và phát triển kinh tế xã hội đất nước, kỳ họp thứ 3 lần này Quốc hội sẽ dành nhiều thời gian cho công tác xây dựng pháp luật. Theo kế hoạch, 13 dự án luật, 5 dự án nghị quyết được Quốc hội xem xét tại kỳ họp lần này. Báo Quân đội Nhân dân số ra hôm nay có bài viết Niềm tin và kỳ vọng. Bài viết khẳng định cử tri và nhân dân cả nước mong muốn tại kỳ họp Quốc hội lần này, những tồn tại bất cập trong xây dựng và ban hành luật sớm được loại bỏ, để khi các dự thảo luật, nghị quyết được thông qua sẽ phát huy cao nhất hiệu quả trong đời sống xã hội. Chỉ như vậy, luật pháp khi ban hành mới không gây khó và bó buộc cuộc sống, mới giúp cho đường lối chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước phát huy được hiệu quả trong cuộc sống, mới giải quyết được các vấn đề nóng mà thực tiễn đặt ra trong phát triển đất nước và hội nhập, đáp ứng kỳ vọng mong mỏi của cử tri và nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Cùng với quan liêu và lãng phí, tham nhũng là một hiện tượng xã hội gắn liền với quyền lực nhà nước và mang tính toàn cầu. Bởi thế, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng gọi tham nhũng là một thứ giặc ở trong lòng. Với đất nước, đó chính là loại giặc nội xâm. Bởi khi bị giặc nội xâm tấn công và làm biến chất, tha hóa, đồng nghĩa Đảng, Nhà nước, cơ quan đơn vị mất đi những cán bộ tốt, trụ cột ở những khâu quan trọng trong bộ máy. Theo báo Hà Nội mới, gần 2 năm qua dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương, hàng loạt vụ án lớn liên quan tới hàng chục cán bộ có chức vụ cao đã được đưa ra truy tố xét xử nghiêm khắc, đúng người, đúng tội. Nhiều trường hợp cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước cố ý làm sai quy định, dù đã nghỉ hưu vẫn bị xem xét trách nhiệm và đã phải chịu kỷ luật tương ứng với sai phạm. Điều đó càng khẳng định một niềm tin son sắt, chống giặc nội xâm luôn là quyết tâm cao và không khoan nhượng, không có vùng cấm. Bởi thế, trong số 6 nhóm vấn đề mà cử tri cả nước kiến nghị với kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14 khai mạc hôm nay, 22 tháng 5 2017, đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí và công tác cán bộ tiếp tục là một nội dung quan trọng. Nhiều thập niên qua, Việt Nam luôn nằm trong top những nước xuất khẩu sản phẩm gỗ nhiều nhất thế giới, chinh phục hầu hết các thị trường khó tính như Mỹ, EU, Nhật. Kịch lý là muốn tìm sản phẩm gỗ made in Việt Nam tại nội địa lại không đơn giản. Hàng thuần Việt vừa ít vừa yếu đến mức mất dần trong tiềm thức người tiêu dùng trong nước. Đáng nói là trong khi chúng ta chầy vi chóc vẩy để xuất từng ký gạo, con cá, bộ bàn ghế, món đồ chơi sang các nước với giá rẻ và vô vàn rủi ro, thì thị trường nội địa đầy tiềm năng lại rơi vào tay hàng ngoại. Có nhiều nguyên nhân, nhưng lớn nhất là tình trạng tập trung tất cả cho xuất khẩu, còn thị trường nội địa bị bỏ trống và rơi vào tay doanh nghiệp ngoại. Đến khi gặp khó, nhiều doanh nghiệp quay lại sân chơi, thì hỡi ôi, chen chân vào đâu cũng hết chỗ. Đến giờ, ngay cả xuất khẩu, gần 70% tổng giá trị cũng là của doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp thuần Việt cứ tèo tóp dần. Thời gian gần đây ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, nhiều con tàu vỏ thép thuộc diện chính sách ưu đãi của Nghị quyết 67 mới vừa đóng xong đã bị hư hỏng nặng, thậm chí không thể hoạt động được. tàu hỏng, không đi đánh bắt được, ngư dân lấy tiền đâu mà trả nợ vay cho nhà nước. Kèm theo đó là bao nhiêu hệ lụy về đời sống kinh tế xã hội đã và sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống ngư dân. Theo Tổng cục Thủy sản, đến nay các tỉnh ven biển đã có 557 tàu cá đóng mới theo Nghị định 67, trong đó 188 tàu vỏ thép. Một con tàu vỏ thép có giá trị từ 15 đến 20 tỷ đồng là cả một cơ nghiệp tài sản của người dân và nhà nước. Như vậy, nhiệm vụ trước mắt không chỉ tăng cường kiểm tra giám sát cơ sở đóng tàu và hướng dẫn thực hiện duy tu sửa chữa tàu cá vỏ thép, như ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mà còn phải tập trung làm rõ tình trạng chất lượng những con tàu vỏ thép được đóng theo Nghị định 67. Cần sớm có kế hoạch khảo sát, đánh giá một cách thấu đáo những nội dung nói trên để quy trách nhiệm một cách cụ thể và có hướng xử lý kịp thời. Với 70% dân số sống bằng nghề nông, nhưng những năm gần đây nông sản Việt vẫn luẩn quẩn với câu chuyện được mùa rớt giá. Chuyện dưa hấu không có thị trường tiêu thụ, cà phê trồng vượt diện tích quy hoạch và giá thịt lợn giảm mạnh là bài học đắt giá cho nền sản xuất phá vỡ tính kế hoạch, không tuân thủ quy luật thị trường. Là vựa lúa của thế giới, nhưng gạo xuất khẩu vẫn chịu cảnh lép vế so với các nước trong khu vực. Trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới hiện nay, nông nghiệp ngày càng có vai trò quan trọng trong tổng thể sự phát triển chung của đất nước, cũng như hội nhập với kinh tế thế giới. Chủ trương tập trung ruộng đất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ và hình thành khu vực chuyên canh theo hướng sản xuất nông nghiệp hiện đại, chuyên môn hóa, gắn với thị trường đã được khẳng định trong nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 11-12. Thay đổi toàn diện nền nông nghiệp là yêu cầu tất yếu và cũng để nông sản Việt Nam ngày một khẳng định được vị thế vững vàng hơn.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 5, truyền thông nhà nước Triều Tiên xác nhận nước này đã phóng thử thành công một loại tên lửa đạn đạo tầm trung mới, qua đó đánh dấu vụ thử thành công thứ hai trong một tuần. Triều Tiên còn tuyên bố muốn sản xuất hàng loạt tên lửa đạn đạo này nhiều nhất có thể. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã theo dõi vụ phóng tên lửa đất đối đất Pukguksong-2. Ông Kim đã chấp thuận việc triển khai hoạt động của tên lửa này. Theo quân đội Hàn Quốc, tên lửa này dường như giống với loại tên lửa được phóng vào hôm 12 tháng 2. Loại tên lửa này được phát triển với công nghệ được áp dụng trong các tên lửa đạn đạo được phóng từ tàu ngầm và rơi xuống vùng biển Nhật Bản. Triều Tiên đã gắn một thiết bị trên đầu đạn để ghi lại hoạt động. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ tổ chức họp kín vào ngày 23 tháng 5 nhằm thảo luận về vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên theo yêu cầu của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Truyền thông Hàn Quốc cho biết ngày 21 tháng 5, Tổng thống Moon Jae-in đã công bố danh sách một số thành viên trong nội các mới, trong đó có các vị trí chủ chốt như Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Ngoại giao. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã bổ nhiệm ông Kim Jong-un, hiệu trưởng trường đại học A Châu, làm phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc. Tổng thống cũng bổ nhiệm bà Kang Kyung-hwa, trợ lý đặc biệt của Tổng thống, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Bộ trưởng Ngoại giao. Hai vị trí này cần được Quốc hội Hàn Quốc thông qua. Trong khi đó, bà Kang Kyung-hwa đã từng làm việc ở Liên Hợp Quốc nên có nhiều kinh nghiệm ngoại giao quốc tế. Bà là ứng viên tốt nhất cho vị trí Bộ trưởng Ngoại giao với khả năng giải quyết các vấn đề bằng sức mạnh trí tuệ. Phát biểu trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trước các nhà lãnh đạo của 55 nước Hồi giáo tại Ả Rập Xê Út hôm Chủ nhật, Tổng thống Donald Trump nói rằng không gây chiến với Hồi giáo và cuộc chiến chống khủng bố là cuộc chiến giữa cái tốt và cái xấu. Ông Trump khẳng định Mỹ sẵn sàng đứng bên các quốc gia này, tuy nhiên ông chủ Nhà Trắng cũng nói rằng các nước không nên trông chờ Mỹ tiễu trừ kẻ thù giúp họ. Ông Trump cũng nói rằng những kẻ khủng bố không tôn thờ Chúa và cần phân biệt giữa khủng bố với chủ nghĩa Hồi giáo. Những tuyên bố của ông Trump có giọng điệu khác biệt so với những lời lẽ gay gắt ông đã từng dùng trong chiến dịch tranh cử năm ngoái. Ông Trump từng nói rằng Hồi giáo căm ghét nước Mỹ. Ngoài ra, ông Trump cũng chỉ trích Iran đã cung cấp vũ khí và huấn luyện cho khủng bố, gieo rắc sự nghi ngờ và sợ hãi trong cả khu vực Trung Đông. Ngày 21 tháng 5, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã chính thức trở lại nắm giữ vị trí Chủ tịch Đảng Công lý và Phát triển AKP, mà ông vốn nắm giữ hơn một thập kỷ cho đến tháng 8 năm 2014. Ông Erdogan là ứng cử viên duy nhất cho vị trí này tại Đại hội Bất thường của Đảng AKP, với sự tham gia của gần 1.500 thành viên chủ chốt. Hồi tháng trước, người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ phiếu tán thành việc sửa đổi hiến pháp trong cuộc trưng cầu dân Ý nhằm mở rộng quyền lực của Tổng thống. Tổng thống Erdogan đảm nhận cương vị Chủ tịch Đảng AKP trong vòng 13 năm kể từ năm 2001, song đã phải nhường lại vị trí này khi được bầu vào chức Tổng thống hồi tháng 8 năm 2014, do Hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ quy định Tổng thống là người không thuộc bất kỳ một đảng phái nào để đảm bảo tính minh bạch và công bằng.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, cũng như nhiều địa phương trong tỉnh, những ngày này Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện Yên Bình đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị, tích cực luyện tập sẵn sàng cho diễn tập phòng thủ huyện Yên Bình năm 2017, ghi nhận sau của nhóm phóng viên thời sự.
Là người có hơn 30 năm phục vụ trong quân ngũ, trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới của Tổ quốc, ông Đỗ Đức Lương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, đang tích cực nghiên cứu đóng góp những ý kiến thiết thực vào các văn kiện cùng Đảng bộ thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình chủ động đối phó với các tình huống xảy ra trong diễn tập. Ông Đỗ Đức Lương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Bản thân đã qua rất nhiều năm trong quân đội rồi. Thế khi về địa phương để tham gia cái công tác đoàn thể chính trị xã hội, thì qua cuộc diễn tập này thì tôi thấy là nó nâng cao được một cái thứ nhất về nhận thức, hai về cái trình độ của cái cán bộ địa phương, và đặc biệt là cái chỗ lực lượng công chức hiểu thế nào về quản lý nhà nước và cái quốc phòng toàn dân, mà nhất là cái quân sự địa phương thì để càng để chú trọng. Thì đây để một là để nâng cao cái trình độ nhận thức cho cán bộ, đồng thời là bước tập duyệt để khi có cái tình huống xảy ra thì cán bộ cấp cơ sở là xử lý và làm việc cách thuần thục và hiệu quả hơn.
Đây là lần thứ hai thị trấn Yên Bình được lựa chọn tham gia diễn tập khu vực phòng thủ so với lần trước, nên năm 2017 lần này có rất nhiều điểm mới với những khó khăn hơn. Trước hết, đó là đòi hỏi của yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay. Thứ đến là hệ thống các văn kiện hồ sơ cũng như yêu cầu về chất lượng cao hơn. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị nghiêm túc, chặt chẽ, đến nay mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, thị trấn Yên Bình đã sẵn sàng cho diễn tập khu vực phòng thủ. Ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Căn cứ theo sự chỉ đạo của cấp trên về cái nhiệm vụ chuẩn bị cho công tác luyện tập, diễn tập chiến đấu phòng thủ thị trấn Yên Bình năm 2017. Trên cơ sở đó thì Đảng ủy chính quyền địa phương đã tổ chức thống nhất và chuẩn bị các nội dung theo đúng tinh thần kế hoạch. Về công tác chuẩn bị thì chúng tôi đã tăng cường công tác chuẩn bị rất là tốt về mọi mặt, từ công tác chuẩn bị các hồ sơ tài liệu cho đến các công tác chuẩn bị về công tác hậu cần khác để đảm bảo cho cái việc luyện tập và sẵn sàng cho nhiệm vụ diễn tập trong thời gian tới.
Diễn tập là hình thức huấn luyện cao nhất, thông qua diễn tập sẽ nâng cao năng lực lãnh đạo điều hành của cấp ủy chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và bổ sung, hoàn thiện quyết tâm, kế hoạch tác chiến phòng thủ, kế hoạch đảm bảo quốc phòng và tiếp tục điều chỉnh bổ sung các nội dung trong quy hoạch xây dựng, thế trận, khu vực phòng thủ huyện. Với ý nghĩa đó, việc tham gia diễn tập là dịp để mỗi cán bộ, công chức, đảng viên trong huyện xác định rõ trách nhiệm của bản thân mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bà Lương Thị Hoa, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Hôm nay được trực tiếp tham gia trong diễn tập thì tôi đã vỡ vạc ra được nhiều điều và được rút được nhiều kinh nghiệm. Thì hội sẽ về triển khai tới các chị em là tiếp tục nắm vững, nắm chắc về tình hình an ninh chính trị và tích cực phát triển kinh tế.
Thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Yên Bình đã được hoàn tất. Trên cơ sở ý định diễn tập của Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Ban chỉ đạo diễn tập huyện đã hoàn thiện các văn kiện phục vụ diễn tập với các nội dung phù hợp với tình hình địa phương. Các phòng ban, ngành, đoàn thể của huyện và thị trấn cũng đã hoàn thiện các kế hoạch văn kiện tương ứng phù hợp với nội dung diễn tập khu vực phòng thủ huyện, đảm bảo chặt chẽ và thống nhất. Quá trình luyện tập cũng được huyện Bình thực hiện nghiêm túc theo các bước đảm bảo yêu cầu. Đợt diễn tập lần này chính là dịp quan trọng để Đảng bộ huyện đánh giá năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền và khả năng tham mưu phối hợp giữa lực lượng quân sự, công an, các ban ngành đoàn thể, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kịp thời xử lý các tình huống bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, an toàn xã hội. Ông Nguyễn Minh Toàn, Bí thư huyện ủy Yên Bình nói:
Khẳng định được rằng sau mỗi lần luyện tập này và đặc biệt là sau cái đợt diễn tập này thì đã giúp cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trong huyện và trong các khung tập thì hiểu rõ hơn về cái công tác quốc phòng an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ của huyện, và qua công tác diễn tập này nó cũng bổ trợ cho cái việc chỉ đạo điều hành cái lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội gắn với quốc phòng an ninh. Và cái đối với từng vai diễn này thì sau cái quá trình luyện tập và diễn tập mà được rút kinh nghiệm thì chúng tôi cũng rất là tự tin hơn và hiểu rõ hơn cái công tác quốc phòng an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ của huyện, cũng như là giúp cho mọi cái hoạt động trong cái công tác lãnh đạo, chỉ đạo cái vấn đề phát triển kinh tế xã hội là gắn chặt với cái việc xây dựng khu vực phòng thủ của huyện cũng như cái công tác về quốc phòng an ninh của huyện.
Với sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần trách nhiệm cao, tin tưởng rằng đợt diễn tập khu vực phòng thủ này, huyện Bình sẽ đạt kết quả cao. Sau diễn tập, nhận thức và kỹ năng của các cán bộ công chức viên chức trong huyện sẽ được nâng lên một bước, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ đất nước trong tình hình mới. Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, tiêu chảy cấp là một bệnh xảy ra phổ biến ở trẻ nhỏ, nhất là trong thời điểm thời tiết giao mùa, chuyển sang nắng nóng như hiện nay. Bé bị tiêu chảy nếu không được chữa trị kịp thời và đúng phương pháp sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe, thậm chí có trường hợp còn đe dọa tới tính mạng của trẻ. Để quý thính giả hiểu rõ hơn về căn bệnh này và có biện pháp phòng tránh điều trị kịp thời cho trẻ, bác sĩ Nguyễn Thị Bích, Phó trưởng khoa Sản Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ trao đổi ngay sau đây.
Vâng, thưa bác sĩ, trước tiên thì xin cảm ơn bác sĩ vì đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, bệnh tiêu chảy là bệnh gì, cái biểu hiện của bệnh như thế nào, cũng như là những cái nguyên nhân và biến chứng của bệnh ra sao?
Theo Tổ chức Y tế Thế giới thì người ta nghĩa cái tiêu chảy đó là khi trẻ đi ngoài phân lỏng tóe nước trên 3 lần trong 24 giờ, gọi là tiêu chảy cấp. Thế còn một cái khái niệm là nếu mà tiêu chảy mà kéo dài trên 14 ngày, người ta gọi là tiêu chảy kéo dài. Thế còn nếu mà tiêu chảy mà kèm theo có máu trong phân, người ta gọi là lị. Thế các biểu hiện của tiêu chảy là ngoài các triệu chứng mà trẻ đi ngoài phân lỏng tóe nước thì bệnh nhân còn có biểu hiện ví dụ như là sốt, rồi là nôn, ăn gì nôn nấy, hoặc là ăn nôn sau khi ăn. Đấy. Thế ngoài ra theo cũng trẻ có thể là đau bụng. Thế rồi là trẻ biểu hiện là đầy bụng, trướng bụng. Đấy trường hợp là, và triệu chứng là đầy bụng rồi nôn rất hay gặp. Và nặng hơn trẻ ly bì, thậm chí là hôn mê, kích thích vật vã. Đấy. Thế còn các cái biến chứng của tiêu chảy, khi bị tiêu chảy cấp thì rất nhiều biến chứng. Chủ yếu gặp là biến chứng là bệnh nhân bị suy dinh dưỡng. Và suy dinh dưỡng là một trong những cái bệnh mà rất hay gặp ở Việt Nam, đặc biệt là Yên Bái. Nguyên nhân gây tiêu chảy thì gặp rất nhiều nguyên nhân. Chủ yếu gặp là nguyên do nhiễm khuẩn. Đấy. Nhiễm khuẩn có thể là nhiễm virus, có thể là nhiễm vi khuẩn. Đấy, virus gặp chủ yếu là rotavirus. Và viên nhiễm khuẩn thì là vi khuẩn E. coli. Đấy. Thế thì các vi khuẩn này xâm nhập vào đường ruột và nó làm phá hủy các cái nhung mao của ruột và từ đó là gây rối loạn nước điện giải và gây tăng tiết dịch rồi là nước điện giải ở lòng ruột dẫn đến tiêu chảy. Thế ngoài các nguyên nhân nhiễm khuẩn, nhiễm virus thì còn có thể gặp những nguyên nhân ví dụ như là những bệnh trẻ mắc những cái bệnh suy giảm miễn dịch như là bệnh AIDS. Đấy. Rồi là trẻ mắc nhiễm run kim. Đấy. Rồi là trẻ do chế độ sinh hoạt.
Vậy thì cần làm gì khi mà trẻ mắc bệnh tiêu chảy?
Khi bị tiêu chảy cấp ấy, thì đứng trước một trường tiêu chảy cấp thì thái độ điều trị thử trí là gia đình phải hết sức là bình tĩnh. Vì nhiều người rất là lo lắng rồi là đến bệnh tật thì chúng ta tốt nhất là nếu gần cơ sở y tế, chúng ta đến cơ sở y tế gần nhất để chúng ta được tư vấn và điều trị kịp thời. Còn với trường hợp mà ở xa trung tâm chưa có thể đến cơ sở y tế thì chúng ta đề phòng cho trẻ là mất nước điện giải. Thế rồi là vẫn phải động viên cho trẻ ăn uống bình thường, không kiêng khem, chăm sóc vệ sinh cho trẻ tốt tại nhà.
Vâng, có rất nhiều người thắc mắc là uống nước nhiều thì có làm nặng thêm tình trạng tiêu chảy hay không? Và khi mà trẻ em bị tiêu chảy thì cần chú ý chế độ dinh dưỡng như thế nào thưa bác sĩ ạ?
Khi bị tiêu chảy cấp mà người ta cho rằng là uống nước nhiều thì có gây nặng không thì theo tôi nghĩ là không có vấn đề gì, trừ trường hợp là chúng ta uống nước mà ví dụ như nước nhiều lượng đường quá thế hoặc đường hoặc là nhiều các cái chất kích thích có chất chất ga đấy thì không lên thì nó có thể là tăng cường cái tiêu chảy.
Người nhà thì cần phải làm gì để có thể hạn chế cái tình trạng tiêu chảy trẻ em?
Để hạn chế tình trạng tiêu chảy trẻ em thì người nhà chúng ta thì khi phải luôn luôn người ta nói là công tác phòng bệnh hơn chữa bệnh thì lúc nào cũng phải đảm bảo cái chế độ ăn uống sinh hoạt vệ sinh. Từ thức ăn, tránh thức ăn ôi thiêu này, thực phẩm bẩn, rồi là những thức ăn mà không rõ nguồn gốc, rồi là nguồn nước phải dùng nước sạch, đặc biệt là chúng ta phải vệ sinh trước khi ăn, rửa tay trước khi ăn này, rồi là ví dụ những trẻ là sau khi vệ sinh đi ngoài chẳng hạn thì chúng ta cũng nên là rửa tay sạch, vấn đề rửa tay rất là quan trọng để phòng tránh nhiễm khuẩn cho trẻ.
Một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ vì những trao đổi hôm nay ạ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục sức khỏe, tiếp theo là ít phút dành cho quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Kính thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là doanh nghiệp chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng và xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Là đại lý chính thức tại Yên Bái của các thương hiệu nổi tiếng như thép Hòa Phát, thép Disco, xi măng Yên Bái, xi măng Vinaconex Yên Bình, tập đoàn gạch Bremer, thiết bị vệ sinh cao cấp Inac, Vigasra và nhiều thương hiệu nổi tiếng khác. Với quy mô và số lượng ngành hàng, cửa hàng luôn được mở rộng phục vụ bà con nhân dân trong tỉnh. Nhân sự kiện kỷ niệm 18 năm khai trương cửa hàng vật liệu xây dựng đầu tiên của công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình có nhiều chính sách bán hàng tốt nhất dành cho quý khách hàng. Với công tác tư vấn đón tiếp khách hàng chu đáo, vận chuyển kịp thời, chất lượng giá cả tốt nhất thị trường. Vật liệu xây dựng Hòa Bình là địa chỉ thân quen với nhiều gia đình. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 60, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 839. Trung tâm Vật liệu xây dựng Nam Cường, tổ 18B, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 867 406. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 5, tổ 48, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Số điện thoại 02163 853 631. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 10, tổ 4, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 886 555. Trung tâm Vật liệu xây dựng Văn Yên, thôn Cầu A, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 835 858.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình trên khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 1.500.000 đồng cho xe máy điện, tùy theo khu vực cho từng loại xe. Khuyến mại đặc biệt lên đến 5.000.000 đồng cho xe Vespa Primavera. Miễn phí trước bạ cho xe Liberty. Tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng, tổng giải lên đến 50.000.000 đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50, không cần giấy phép lái xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng, bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ, cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giảm Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, bên trái đường Lý Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cách công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ 0971 57 55 55 0971 57 55 55. Trân trọng kính mời quý khách.
Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.